Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tôn giáo và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Torino. Đức Thánh Cha nói rằng tấm khăn liệm của thành Torino có những điểm phù hợp với những bài tường thuật của tin mừng. Hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 5, khi kính viếng tấm khăn liệm thành Torino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tấm khăn liệm này là tấm vải liệm thi thể của một người bị đóng đinh, phù hợp với tất cả những gì các sách tin mừng nói về Chúa Giê-xu. Đó là tất cả những gì Đức Thánh Cha nói về tấm khăn liệm. Như thường lệ, Ngài dành công việc xác định tính trung thực của tấm khăn liệm cho các nhà khoa học. Phần Ngài, Ngài chỉ chú trọng đến lãnh vực riêng của Ngài là thần học, tu đức và mục vụ. Ngài đã trao một chìa khóa để hiểu về tấm khăn liệm khi nói, đây là một bức icon của hy vọng. Theo bà Emanuela Marinelli, giáo sư vạn vật học và địa chất học, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Tấm Khăn Liệm tại Roma, có một số điểm tương đồng giữa tấm khăn liệm và những bài tường thuật của tin mừng như trước khi bị đóng đinh, tội phạm luôn bị đánh đòn. Người in hình trên tấm khăn liệm đã bị đánh 120 lần. Điều này phù hợp với tường thuật của tin mừng. Theo đó, Tổng trấn Philato ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu với ý định sau đó tha chết cho Ngài. Việc đội mão gai là một sự kiện bất thường. Nhưng trên đầu của người có hình được in trên tấm khăn liệm, người ta thấy có hiện tượng này. Điều này hoàn toàn đúng với bài tường thuật của tin mừng. Những vết thương nơi mũi và đầu gối cũng phù hợp với những cú đánh của các binh sĩ La Mã mỗi khi Chúa Giê-xu té ngã. Người có hình in trong tấm khăn liệm mang trên vai những vết thương bầm do mang gỗ giá đến pháp trường. Điều này cũng phù hợp với trường hợp của Chúa Giê-xu như tin mừng tường thuật. Người có hình in trong tấm khăn liệm bị đóng đinh vào thập giá. Theo các chuyên gia, hình thức và chiều kích của những chiếc đinh trên tấm khăn liệm hoàn toàn phù hợp với những cây đinh hiện đang được cất giữ tại Vương cung Thánh đường Thánh giá ở Jerusalem. Chân của người có hình được in trong tấm khăn liệm vẫn còn nguyên vẹn. Điều này hoàn toàn phù hợp với tường thuật của tin mừng. Khi những người lính La Mã thấy Chúa Giê-xu đã chết, họ không đánh dập chân người. Người của tấm khăn liệm bị đâm ở cạnh sườn bên phải. Chúa Giê-xu cũng đã bị đâm ở cạnh sườn, từ đó nước và máu chảy ra. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện này trong bài suy niệm của Ngài hôm Chủ nhật vừa qua. Thi thể của nạn nhân không được rửa trước khi tẩm liệm. Đây cũng là trường hợp của Chúa Giê-xu. Sách Tin Mừng viết rằng, vì sắp đến ngày Sa-bát, cho nên người ta phải vội vã chôn cất Chúa Giê-xu. Trên thi thể của người có hình in trên tấm khăn liệm, người ta cũng thấy có những thứ hương thơm được tẩm vào xác Chúa Giê-xu. Thi thể của người trong tấm khăn liệm được quấn trong một tấm vải đắt tiền. Đây hẳn không phải là trường hợp một phạm nhân thường. Người ta không tìm thấy có bất cứ dấu vết nào của đất trên thi thể. Đây chính là trường hợp của Chúa Giê-xu. Các sách tin mừng viết rằng, Ngài đã được ông Giuse Arimathea dành cho chính ngôi mộ được đục trong đá của ông. Cuối cùng, những vết tích tìm thấy trong tấm khăn liệm cho thấy nạn nhân chỉ ở lại trong tấm khăn liệm một thời gian rất ngắn, chưa đủ để thối rữa. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, kiêm đặc trách về các quan hệ với Do Thái giáo, được Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Liên tôn Isaiah. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, kết thúc phiên họp thường niên, Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, gọi tắt là AGC, đã trao tặng cho Đức Hồng Y Casper giải thưởng nói trên vì những nỗ lực của Ngài trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo, và vai trò lãnh đạo của Ngài trong việc thăng tiến sự cảm thông giữa hai tôn giáo. Đức Hồng Y Casper, năm nay 77 tuổi, là người đã đóng vai trò chủ yếu trong việc thăng tiến các mối quan hệ giữa Vatican và người Do Thái trong những thập niên vừa qua. Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ nhìn nhận rằng, vị Hồng Y này đã có công trong việc thiết lập các mối quan hệ song phương giữa Tòa Đại Giáo trưởng Jerusalem và Tòa Thánh. Giáo trưởng David Rosen, Giám đốc Liên Tôn Vụ của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, nói rằng, Đức Hồng Y Casper đã đưa ra những tuyên bố rất quan trọng về giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Ngài cương quyết chống lại mọi hình thức chiêu mộ đối với người Do Thái, đồng thời cũng là một nhà vô địch trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và chống Do Thái giáo. Đức Hồng Y Casper đã từng tuyên bố rằng, Công giáo và Do Thái là những người đồng hội đồng thuyền trong cái nhìn về một thế giới không có chủ nghĩa bài Do Thái và bài Công giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, toàn cầu hóa và tình huynh đệ đã không nhất thiết sánh vai với nhau. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đưa ra tuyên bố trên đây sau cuộc gặp gỡ do Đức Thượng Phụ Chính thống Nga và các nhà lãnh đạo Hồi giáo tổ chức tại Baku, Cộng hòa Azerbaijan. Trên 300 đại diện Kitô, Do Thái, Phật giáo và Hồi giáo đã tham dự cuộc gặp gỡ để suy tư về chủ đề, các tôn giáo và các giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Taurang khẳng định rằng toàn cầu hóa không đương nhiên có nghĩa là huynh đệ, mà trái lại là khác. Ngài nói, giữa những người có tôn giáo, cần phải trao đổi để hiểu nhau, để thấy được điều mình có thể cùng nhau làm để thăng tiến một cuộc đối thoại liên tôn phục vụ cho xã hội, bằng cách tránh những thứ đá ngầm như chủ nghĩa duy tương đối và thái độ bất khoan nhượng. Đức Hồng Y Taurang cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ liên tôn, Ngài đã cố gắng trình bày sự đóng góp đặc thù của các tín đồ tôn giáo vào việc xây dựng thế giới. Theo Ngài, tín đồ các tôn giáo nhắc lại với mọi người rằng con người không chỉ sống nguyên bằng cơm bánh. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cần phải nhớ rằng mỗi cuối tuần, hàng triệu tín đồ tôn giáo trên khắp thế giới tập trung lại để cầu nguyện trong các hội đường, đền thờ và nhà thờ. Đây là một sinh hoạt không những rất quan trọng đối với các cộng đoàn tôn giáo, mà còn đối với toàn thể xã hội nữa. Ngài nhắc lại sự cần thiết phải dạy dỗ khoa sư phạm hòa bình trong gia đình, trường học và các cộng đoàn. Chúng ta không thể sống hạnh phúc mà không có nhau, và nhất là khi tình chống nhau. Gợi lại những thách đố mà các tín hữu Kitô đang phải đương đầu ở Azerbaijan, Đức Hồng Y Taurang cho biết đây là một cộng đoàn bị bách hại. Ngài nói, để xây cất được ngôi nhà thờ đầu tiên vào đầu thế kỷ vừa qua, phải mất 50 năm. Điều này cho thấy tính quả cảm của các tín hữu Kitô tại đây. Ngày nay tình trạng khả quan hơn, Đức Hồng Y đã có thể cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Baku, mà Ngài đã đặt viên đá đầu tiên cách đây 10 năm. Tin Seychelles. Các đức giám mục vùng Ấn Độ Dương tham dự phiên khoáng đại lần thứ 24. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Seychelles từ ngày 20 đến 28 tháng 4 vừa qua, các đức giám mục Seychelles, đảo Maurice, Saint-Denis, đảo La Réunion, Rodrigues và Comores đã nhìn lại các dấu chỉ thời đại trong giáo hội ngày nay. Trong một thông cáo được cho công bố sau hội nghị, các đức giám mục trong vùng Ấn Độ Dương cho biết các ngài quan ngại về cuộc khủng hoảng đang lay chuyển giáo hội trên thế giới cũng như trong vùng. Các vị đã dành thời giờ để lắng nghe điều Chúa Thánh Thần muốn nói trong những hoàn cảnh cụ thể. Đề cập đến những vấn đề liên quan đến chức linh mục, các đức giám mục trong vùng Ấn Độ Dương nhắc lại một số hoàn cảnh như già yếu, bệnh tật, yếu đuối, tình trạng thiếu linh mục ơn gọi khan hiếm. Tuy nhiên, các vị chủ chăn của giáo hội trong vùng Ấn Độ Dương nói rằng, các ngài cũng vui mừng vì sức sống của nhiều cộng đồng Kitô, lòng nhiệt thành dấn thân của các tu sĩ và giáo dân, tinh thần hy sinh của các linh mục, nỗi khao khát của giới trẻ và các gia đình muốn sống đức tin dưới ánh sáng của tin mừng. Trong các vấn đề được mang ra thảo luận, các vị quan tâm đến tình trạng sút giảm linh mục nhiều nhất. Các vị tự hỏi, làm thế nào để xây dựng giáo hội với ít linh mục, trong khi dân số lại gia tăng? Tin Vatican. Các đức giám mục Bỉ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hôm thứ Hai vừa qua, do đức cha André Joseph Leonard, tổng giám mục Malines Bruxelles, dẫn đầu, các đức giám mục Bỉ đã đến Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Theo dự trù, các vị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày thứ Sáu tới đây. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Leonard, giáo chủ giáo hội Bỉ, khẳng định rằng các vị sẽ thảo luận với các viên chức tòa thánh về một số vấn đề có liên quan đến việc từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Brooks. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết đây sẽ là vấn đề được mang ra thảo luận với tòa thánh. Ngoài ra, các đức giám mục Bỉ cũng sẽ bàn đến những biện pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Một số vấn đề khác như hiện tượng tục hóa, vấn đề đạo đức sinh học và đặc biệt việc làm cho chết êm dịu cũng sẽ đặt lên bàn nghị sự. Ngoài ra, các ngài cũng quan tâm đến cuộc đối thoại liên tôn trong một xã hội mà việc di dân từ các nước Hồi giáo đang đặt ra nhiều vấn đề. Tin Manila. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila Phi Lột Tân chống lại lời kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 2 năm 1986, theo lời kêu gọi của Đức Cố Hồng Y James Sim, Tổng Giám mục Manila, hàng triệu người dân đã xuống đường chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos. Cuộc cách mạng được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân. Mới đây, nhiều người cũng gợi ý với ngài nên tổ chức một cuộc xuống đường như thế. Nhưng Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, đương kim Tổng Giám mục Manila, nói rằng ngài chống lại một cuộc biểu tình như thế. Theo ngài, kêu gọi lặp lại một cuộc xuống đường như thế là thiếu trách nhiệm. Với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Phi Luật Tân vào ngày mùng 10 tháng 5, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila nhấn mạnh rằng Phi Luật Tân cần phải được cai trị bằng pháp quyền. Theo Đức Hồng Y Rosales, nếu có bằng chứng về gian lận bầu cử, thì dân chúng nên khiếu nại với Ủy ban bầu cử, chứ không nên xuống đường. Đức Hồng Y đưa ra nhận định trên đây sau khi Thượng nghị sĩ Benigno Aquino Đệ Tam kêu gọi tổ chức một cuộc xuống đường sức mạnh nhân dân mới nếu ông không đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Thượng nghị sĩ này là con trai của cố tổng thống Aquino, người đã lên cầm quyền sau một cuộc cách mạng sức mạnh nhân dân lật đổ ông Marcos. Tin Baghdad, Iraq. Một cuộc tấn công bằng bom nhắm vào các tín hữu Kitô tại Mosul, Bắc Iraq, khiến cho một người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nguồn tin của cảnh sát Iraq cho biết, hôm mùng 2 tháng 5 đã xảy ra hai cuộc tấn công tại miền Bắc Iraq, là nơi mà cộng đồng Kitô đang bị bắt hại. Những kẻ tấn công đã dùng xe có cài bom và cho nổ gần trạm xe buýt chở sinh viên tại thành phố Hadaniya, cách Mosul 40 cây số. Tất cả các sinh viên đều là tín hữu Kitô. Ông Nissan Karumi, thị trưởng Hamdaniya, nói rằng, mặc dù bị đe dọa thường xuyên, các sinh viên vẫn dùng xe buýt để đi từ Đại học Mosul. Trong 5 năm qua, Đại học Mosul là nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan đang tìm cách cải đạo các sinh viên. Nhiều truyền đơn rải trong trường đại học đe dọa những phụ nữ nào không choàng khăn trên đầu hay ăn mặc theo kiểu Tây phương. Tin Washington. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần quan tâm một cách đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong bản phúc trình thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới cho phổ biến hôm 30 tháng 4 vừa qua, Việt Nam là một trong năm nước được Ủy ban đề nghị đưa trở lại danh sách có những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất. Giải thích về quyết định này, ông Scott Flings, một trong những thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới đặc trách Đông Nam Á, đã tuyên bố trên đài Á Châu Tự do rằng, mặc dù có những tiến bộ trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, an ninh hay cuộc chiến chống lại ma túy, tuy nhiên, vấn đề tự do tôn giáo thì hoàn toàn khác. Ủy ban này cho rằng, ngày nay đưa Việt Nam trở lại danh sách cần được quan tâm một cách đặc biệt về chính sách tôn giáo là một biện pháp thích đáng. Năm 2004, khi bị đưa vào danh sách này, Việt Nam đã làm một số cố gắng đáng kể. Do đó, quyết định đưa Việt Nam trở lại danh sách này hẳn sẽ tạo ra những hậu quả tích cực. Trong bản phúc trình, Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới đặc biệt nhắc đến việc Việt Nam trục xuất các tu sĩ Phật giáo ra khỏi chùa Bát Nhã. Đây là một cuộc trục xuất mà ủy ban này cho là đã được thực hiện trong bầu khí bạo động và hận thù. Ủy ban cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà các tín hữu Tin Lành Cao Nguyên đang trải qua. Ủy ban cũng đặc biệt nêu ra cuộc đàn áp dã man các tín hữu Công giáo trong hai năm 2008 và 2009, khi xảy ra những vụ tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tôn giáo và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 30 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ đã cho công bố bản phúc trình thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới. Trong bản phúc trình, ủy ban này đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần được lưu ý một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Nhân dịp này, chúng tôi xin được trích đọc bài viết có tựa đề Tôn giáo và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ của ký giả Leonard Leo đăng trên báo The Washington Post trong số ra gần đây. Đầu tháng 12 năm 2009, một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ đã đến Sudan để thẩm định tình hình trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 4. Phái đoàn này đã có mặt tại thủ đô Khartoum khi một số nhà tranh đấu ôn hòa bị giam giữ vì yêu cầu thông qua những cải tổ về an ninh và hình sự. Phái đoàn đã gặp ông Yashir Arman, một dân biểu quốc hội ra tranh cử tổng thống, và sau này bị giam giữ và đánh đập. Cuối tháng Giêng năm 2010, một phái đoàn của Ủy ban cũng đã đến Cairo, Ai Cập, chỉ vài ngày sau khi 6 tín hữu Kitô Copt và một người Hồi giáo bị bắn gục khi họ vừa tham dự lễ đêm Giáng sinh tại làng Naga Hammadi. Tình trạng căng thẳng về chính trị và tôn giáo là điều có thể thấy được. Phái đoàn của Ủy ban có mặt tại Cairo vào 9 ngày Tổng thống Ai Cập công khai nhìn nhận các vấn đề liên quan đến tôn giáo và báo chí kêu gọi điều tra những nguyên nhân làm phát sinh bạo động. Tháng 3 năm 2010, một phái đoàn của Ủy ban đến Nigeria lần thứ ba, chỉ trong một năm, và vài ngày sau khi 500 người bị sát hại trong một cuộc đụng độ giữa các tín đồ tôn giáo tại thành phố Jos, cao nguyên nước này. Đây là cuộc đụng độ mới nhất trong một chuỗi những cuộc bạo động xảy ra trong vòng một thập niên, khiến cho 13.000 người Kitô lẫn Hồi giáo bị thiệt mạng. Phái đoàn đã gặp gỡ với Cố vấn An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Công chính, Cảnh sát Liên bang Nigeria và nhiều viên chức khác để nêu lên câu hỏi tại sao những kẻ gây rối loạn không bị trừng phạt. Những chuyến công tác trên đây nói lên sứ mệnh của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới là nhận diện những điểm nóng nơi tự do tôn giáo bị chối bỏ và nhân quyền bị chà đạp, hầu giúp chính phủ đưa ra những giải pháp kết hợp chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và những tiêu chuẩn của quốc tế về nhân quyền. Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm về vai trò của tôn giáo trong các vấn đề thế giới. Thật ra đây không phải là một vấn đề mới mẻ đối với chính phủ này. Tôn giáo vẫn luôn là yếu tố gây ra mâu thuẫn và thường bị quy trách cho những xung đột chính trị, kinh tế và xã hội. Tự do tôn giáo, một quyền cơ bản của con người, thường là quyền đầu tiên bị các chế độ độc tài chối bỏ trước khi loại trừ những tự do khác, như tự do hội họp, tự do lập hội, tự do báo chí, cũng như hạn chế quyền của người phụ nữ, các nhóm thiểu số và những người bất đồng chính kiến. Kinh nghiệm của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới tại Sudan, Nigeria và Ai Cập, cũng như tại gần 30 quốc gia khác cho thấy tình trạng không có tự do tôn giáo luôn dẫn đến chủ nghĩa cực đoan, bất ổn và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ đã đặc biệt quan tâm đến tình trạng tại Sudan, bởi vì chính sách Hồi giáo hóa và Ả Rập hóa của chính phủ này là một yếu tố chủ yếu trong cuộc nội chiến Nam Bắc tại nước này từ năm 1983 đến năm 2005. Trong giai đoạn này, những nhà lãnh đạo phương Bắc, trong đó có đương kim Tổng thống Omar Ahmad al-Bashir, đã khai thác tôn giáo để động viên những người Hồi giáo miền Bắc chống lại những người không Hồi giáo ở miền Nam. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới quan ngại về những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính phủ Sudan đối với những người ngoài Hồi giáo, và những người Hồi giáo không chấp nhận chính sách Hồi giáo hóa của chính phủ. Tại Ai Cập, kỳ thị và bất khoan nhượng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số không Hồi giáo là điều rất phổ quát. Chính phủ không can thiệp một cách hữu hiệu để trừng phạt những người gây ra bạo động. Mặc dù đã có 3 người Hồi giáo bị bắt giữ sau vụ sát hại các tín hữu Kitô dịp lễ Giáng sinh vừa qua, nhưng các tín hữu Kitô vẫn lo sợ bị trả đũa và không tin rằng chính phủ sẽ xét xử những kẻ sát nhân. Chính phủ Nigeria cũng không có phản ứng thích đáng trước các cuộc bạo động chống lại những người ngoài Hồi giáo tại thành phố Jos, bang Cao Nguyên. Những cuộc điều tra của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ cho thấy tự do tôn giáo là yếu tố huyết mạch cho an ninh, đề phòng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, thiết lập xã hội dân sự và pháp quyền, cũng như tiến bộ kinh tế. Theo ủy ban này, bảo vệ tự do tôn giáo thường góp phần đẩy mạnh ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới đã được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập năm 1998 như một ủy ban độc lập lưỡng đảng, có mục đích làm cho tự do tôn giáo trở thành một khía cạnh chủ yếu trong chính sách ngoại giao, an ninh quốc nội và phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Ủy ban này được thành lập để theo dõi tự do tôn giáo trên thế giới, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và sau đó báo cáo lên Tổng thống. Ủy ban này đã giúp hiểu được tình hình tự do tôn giáo tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu bài chia sẻ Chúa Phục Sinh Hôm Nay của Đức cha Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Chúa Giêsu đã sống lại, đó là tín điều, đó là chuyện xưa. Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Phục Sinh, tôi mừng với niềm tin ấy. Khi niềm tin ấy trở thành một thao thức, thì thao thức này đào sâu trong lòng tôi một sự khao khát rạo rực. Tôi khao khát tìm gặp Chúa Phục Sinh trong cuộc sống hôm nay. Khao khát tìm người như bà Maradena và các môn đệ Chúa ngày thứ bảy tuần thánh xưa đã khao khát đi tìm. Tất nhiên, tôi đã gặp Chúa Phục Sinh trong bí tích thánh thể, nhưng cuộc gặp gỡ đó đã được thực hiện nhờ đức tin. Tôi cũng đã gặp Chúa Phục Sinh trong hội thánh. Hội thánh cũng giúp cho tôi và nhiều người được phục sinh một cách thiêng liêng. Nhưng tôi còn muốn gặp Chúa phục sinh dưới nhiều hình thức khác. Một cách Chúa phục sinh đang hiện diện hôm nay. Đang khi tôi khao khát tìm Chúa phục sinh như thế, thì tôi nhớ lại lời Chúa phán xưa, thời đây, thời sống giữa các con như một người phục vụ. Những nét đẹp của người phục vụ được Chúa nêu lên như gương mẫu, đó là hiền lành, khiêm nhường, từ bỏ mình, biết thức tỉnh, trung tín và khôn ngoan, biết cung cấp lương thực cho gia nhân đúng giờ và đúng lúc, nhất là phục vụ trong tình yêu thương như Chúa Giê-xu đã nêu gương và dạy trong bữa tiệc ly. Với nhận thức về những nét đẹp trên đây của người phục vụ, tôi tìm thấy những người phục vụ như thế trong hội thánh của tôi, xã hội của tôi và xung quanh tôi. Tôi vui mừng xin nói, tôi đã gặp thấy những người phục vụ như vậy. Trong họ, tôi nhận có bóng dáng Chúa phục sinh. Bóng dáng tuy không hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng gợi nhớ nhiều về Chúa phục sinh. Những gợi nhớ đó cho phép tôi nghĩ rằng, Chúa Giê-xu phục sinh đang sống động dưới nhiều hình thức trong chính lúc này và ngay tại nơi đây. Những người có Chúa phục sinh hiện diện và hoạt động xung quanh tôi hiện nay thuộc đủ mọi tầng lớp. Có giáo sĩ, giáo dân, có người giàu, người nghèo, có người trí thức, người ít học. Nhưng tất cả đều có tinh thần phục vụ cao, với cố gắng nâng khả năng phục vụ mỗi ngày mỗi cao hơn bằng học hỏi, tìm tòi và dấn thân. Sự hiện diện của Chúa phục sinh trong các loại phục vụ hiện nay là một hiện tượng rất đáng mừng. Tuy nhiên, danh từ phục vụ đang bị lạm dụng hầu hết khắp nơi. Lạm dụng ở các lĩnh vực đời là chuyện dễ hiểu, nhưng lạm dụng trong các lĩnh vực đạo là điều đáng sợ. Trong nỗi sợ đó, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần thương đến tôi và hội thánh tôi. Tôi trầm mình trong vực thẳm hư vô của mình để sống khó nghèo đến tận cùng số phận. Chính lúc đó, tôi cảm nghiệm được thế nào là phục vụ trong tinh thần và chân lý. Trong ánh sáng tinh thần và chân lý, tôi thấy điều mà tôi cần đón nhận hơn hết để phục vụ, đó là đón nhận chính Đức Giê-xu, người đã phán, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi nhắc lại là, phải đón nhận người, tôi xin nhấn mạnh đến việc đón nhận Chúa Giê-xu, không phải chỉ đón nhận bằng niềm tin mà còn đón nhận bằng tất cả tâm tình, đón nhận mọi lời của người, đón nhận trọn cuộc đời người, đón nhận chính người trong lòng ta, người thực sự ở trong đời ta và bản thân ta. Chính trong tình trạng đó, chúng ta có thể phục vụ mọi người với sự bình an của Chúa. Cách đây chỉ vài ngày, một linh mục bên Cộng hòa Liên bang Đức đã gọi điện cho tôi, một trong nội dung điện đàm là, tôi xin báo động cho bên Giáo hội Việt Nam biết một khủng hoảng lớn đang bùng phát tại một số nước Thiên Chúa giáo ở châu Âu. Khủng hoảng lớn đó là đang có một phong trào trong đạo không đón nhận Đức Giê-xu Kitô, không đón nhận lời người và không đón nhận gương sáng đời người. Chẳng những họ không đón nhận mà còn ngăn cản và hăm dọa những ai cổ động cho việc đón nhận những gì Đức Kitô dạy. Nếu ai đón nhận Đức Kitô thì Đức Kitô ấy phải theo như ý riêng của họ cắt nghĩa. Tôi cảm ơn vị linh mục trên đây đã không ngần ngại chia sẻ một điều đáng ngại đang xảy ra trên những đất nước Thiên Chúa giáo lâu đời. Điều đáng ngại đó biết đâu rồi cũng sẽ xảy ra cho Giáo hội Việt Nam thời hội nhập. Hội nhập là một sự kiện lịch sử. Nó là một cơ may và cũng là một thách đố. Riêng đối với Công giáo tại Việt Nam, tôi nghĩ một điều cần phải quan tâm đó là nâng cao trình độ suy tư, bởi vì nâng cao trình độ suy tư là một cách phục vụ tốt. Trong việc nâng cao trình độ suy tư tôn giáo, tất nhiên phải để ý việc học hành mọi môn khoa liên quan, nhưng nhất là phải đào sâu những gì về Đức Kitô, đào sâu bằng học hỏi, nghiên cứu, trao đổi và cả bằng chiêm niệm và cầu nguyện. Sự tự mãn bất cứ dưới hình thức nào về suy tư đạo đức sẽ rất nguy hiểm cho việc thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Các hình thức phục vụ đủ thứ đang xuất hiện tràn lan trong thời hội nhập. Vì thế, chúng ta cầu xin Chúa phục sinh, ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều hình thức phục vụ chất lượng, có sức giúp người ta nhận ra được Chúa phục sinh đang sống động thật sự tại Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sứ mệnh cao cả của linh mục là tiếp tục công trình cứu thế vĩ đại của Chúa Giêsu Kitô và cứu rỗi các linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư vừa qua ngày 28 tháng 4. Trong bài Quân Đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của hai linh mục thánh thiện đã tận hiến toàn cuộc sống cho dân nghèo và người tật bệnh, là Thánh Leonardo Muriando và Thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo. Thánh Muriando sinh tại Torino, miền Bắc Italia, ngày 26 tháng 10 năm 1828. Torino cũng là quê sinh của Thánh Don Bosco và Thánh Cottolengo, và là vùng đất phong phú cống hiến cho giáo hội nhiều gương sống thánh thiện của giáo dân cũng như linh mục. Leonardo là con thứ 8 của một gia đình đơn sơ. Ngay từ khi còn nhỏ, Leonardo đã cùng với anh trai theo học nội trú tại trường các cha dòng Scolopi, tỉnh Savona, là nơi có các nhà giáo dục tài ba và bầu khí đạo hạnh. Nhưng vào tuổi thanh niên, Leonardo bị khủng hoảng tinh thần và trở về gia đình. Vài tháng sau đó, ánh sáng trở lại với Leonardo sau một lần xưng tội tổng quát. Qua đó, chàng khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Và năm lên 17 tuổi, Leonardo quyết định đi tu làm linh mục để đáp lại tình yêu của Chúa. Sau khi thụ phong linh mục năm 1851, cha Muriando dạy giáo lý tại trung tâm Angelo Custode, được Thánh Don Bosco biết tới và giao cho nhiệm vụ hướng dẫn trung tâm San Luigi tại Porta Nuova cho đến năm 1865. Tại đây, việc tiếp xúc và thăm viếng các giai tầng xã hội nghèo túng nhất khiến cho cha Muriando có được sự nhạy cảm sâu xa đối với các vấn đề xã hội, giáo dục, tông đồ, và dẫn cha đến các sáng kiến độc lập trợ giúp giới trẻ như dạy giáo lý, mở trường học, tổ chức các sinh hoạt giải trí lành mạnh. Cha Don Bosco đã đem cha Muriando theo trong buổi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 dành cho cha vào năm 1858. Năm 1873, cha Muriando thành lập dòng thánh Giuse với mục đích giáo dục giới trẻ, đặc biệt là các người trẻ nghèo nàn và bị bỏ rơi nhất. Và cha Muriando đã dành trọn sức lực cho các hoạt động của dòng cho tới khi qua đời ngày 30 tháng 3 năm 1900. Đề cập tới ý thức sứ mệnh linh mục của thánh Leonardo Muriando, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi nhấn mạnh sự cao cả của sứ mệnh linh mục là phải tiếp tục công trình cứu thế lớn lao của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Leonardo luôn luôn nhắc nhở chính mình và các anh em trong dòng trách nhiệm của một cuộc sống trung thực với bí tích đã lãnh nhận. Tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa là sức mạnh cho con đường nên thánh của người, là luật lệ của chức linh mục, là ý nghĩa sâu xa nhất trong công tác tông đồ của thánh nhân giữa giới trẻ nghèo và là suối nguồn lời cầu nguyện của người. Nhân tố nồng cốt trong linh đạo của thánh Muriando là xác tín về lòng thương xót của Thiên Chúa, là một người cha tốt lành, kiên nhẫn và quảng đại. Và Chúa vén mở cho thấy lòng thương xót cao cả và vô biên của Ngài với ơn tha thứ. Vì thế, thánh nhân sống tươi vui, biết ơn Thiên Chúa, ý thức về sự hạn hẹp của mình, ước ao sám hối và liên lỉ dấn thân hoán cải. Toàn cuộc sống của người không chỉ được soi sáng, hướng dẫn, nâng đỡ bởi tình yêu Thiên Chúa, mà còn chìm ngập trong lòng thương xót của Thiên Chúa nữa. Người đã viết trong di chúc tinh thần như sau: Ôi lạy Chúa, lòng thương xót Chúa bao bọc con. Như Thiên Chúa luôn ở khắp mọi nơi thế nào, thì tình yêu, thì lòng thương xót cũng luôn ở khắp nơi như thế. Nhớ lại cuộc khủng hoảng thời thanh xuân, ân thánh và chức linh mục Chúa ban cho, thánh nhân luôn sống trong tâm tình biết ơn, tươi vui. Ngài đã viết như sau: Thiên Chúa đã chọn tôi, Ngài đã kêu gọi tôi, đã lại còn bắt tôi nhận lấy danh dự, vinh quang, hạnh phúc không thể diễn tả nổi là thừa tác vụ của Ngài, là một Kitô khác. Thánh nhân đã kết hợp sự thinh lặng chiêm niệm với lòng hăng say hoạt động không biết mệt mỏi, kết hiệp lòng trung thành với các bổn phận thường ngày, với các sáng kiến tài ba, kết hiệp sức mạnh trong lúc gặp khó khăn với sự thanh thản của tâm hồn. Sống với răng mến Chúa yêu người, đó là con đường nên thánh của người. Gương mẫu đời linh mục thứ hai là thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo, vị sáng lập ngôi nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng, ngày nay cũng gọi là Cottolengo, mà Đức Thánh Cha đã viếng thăm vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 5, trong dịp viếng thăm tấm khăn liệm thánh thành Torino. Chúng tôi sẽ nói về cuộc đời của thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo vào thứ Tư tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Trước, Đặng Thế Dũng đã hứa sẽ chia sẻ với các bạn về một phương pháp luyện tập gồm có 5 điểm để giúp chúng ta vượt thắng, có thể nói là một sự đổ vỡ trong mối tương quan giữa ta với người khác, mà nguyên do là những phản ứng chủ quan của ta, vội vàng xét đoán xấu kẻ khác. Các nhà tâm lý học khỏi sự vội vàng xét đoán xấu kẻ khác này bằng một từ ngữ chuyên môn là những tư tưởng tự động. Nói là tư tưởng, nhưng thật ra chúng có tính cách xét đoán hơn là trình bày suông, nên trong tiếng Việt Nam chúng ta có thể dùng cách nói những xét đoán tự động hơn là cách nói những tư tưởng tự động. Tùy các bạn muốn dùng từ ngữ nào cũng được. Trước hết, Đặng Thế Dũng mời các bạn theo dõi câu chuyện điển hình sau đây, để rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến 5 điểm trong một phương pháp luyện tập con người mình để vượt qua, để thắng vượt những tư tưởng tự động xấu này, hay là những xét đoán xấu này đối với anh chị em. Câu chuyện như sau. Cô Nancy đang dọn đất trồng những bụi cải trong vườn quanh nhà, thì anh Trúc, một người bạn thân, bỗng xuất hiện bên hàng rào và góp ý. Này Nancy, sao cô không trồng cải theo bóng mát của mấy cây lớn đó? Nancy im lặng, quay lại nhìn anh Trúc, và trong đầu óc xuất hiện một cảm nghĩ như sau. Anh chàng này khinh ta quá, cho ta không biết trồng cải. Và Nancy trả lời với giọng hằn học. Tôi không cần anh làm cố vấn. Vườn nhà tôi muốn trồng sao kệ tôi. Chỉ vì những lời qua tiếng lại như vậy, mà mối liên lạc thân tình giữa Nancy và anh Trúc bị nhạt dần và tiêu tan. Cảm nghĩ trong đầu óc cô Nancy khi vừa nghe qua lời góp ý của anh Trúc, đó là cái mà các nhà tâm lý gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động kẻ khác. Nancy đã hiểu sai ý định của anh Trúc. Anh không muốn dạy đời, không có vẻ gì khinh chê Nancy không biết trọng cải. Nhưng như người bạn thân, anh muốn nói lên ý nghĩ của mình một cách chân thành và góp ý với cô Nancy về việc trồng cải mà thôi. Nhưng Nancy thì đã phản ứng một cách tự động, vội vàng, nghĩ là anh Trúc khinh dễ mình qua câu nói đó, nên có thái độ hằn học trả lời. Mặc kệ tôi không cần anh góp ý. Tôi muốn làm sao trong vườn nhà tôi thì kệ tôi. Điều này đâu có quan hệ gì đến anh mà anh xía vào. Phân tích thêm tại sao Nancy có thái độ như vậy, chúng ta biết rằng từ lâu nay trong gia đình Nancy bị dồn ép, ức hiếp bởi thái độ lấn át của một người cha tự phụ muốn kiểm soát mọi việc làm của Nancy. Trong thâm tâm, cô nổi loạn chống lại người cha, nhưng không có dịp nào để trút nỗi uẩn ức đó, nên đúng vào lúc anh Trúc đến góp ý về việc trồng mấy cây cải trong vườn, thì cô vội vàng nghĩ là anh Trúc cũng có thái độ kể cả giống như thái độ của cha mình. Cô không có dịp hằn học với cha, giờ đây cô đâm ra hằn học với anh Trúc. Giận cá thì chém thớt, tức người này trả thù trên người nọ. Cảm tưởng vội vàng và tự động xuất hiện nơi đầu óc cô Nancy khi nghe những lời góp ý không chút nào ác ý của anh Trúc. Cảm tưởng đó là nguyên nhân, là như cái đầu máy lôi kéo làm phát sinh thái độ của ta đối với người xung quanh. Nếu cảm tưởng tốt thì ta có thái độ tốt, mà nếu cảm tưởng đó là tiêu cực, như trường hợp cô Nancy vừa kể trên, thì thái độ của ta lại là tiêu cực, làm hư mối liên lạc tốt giữa ta và kẻ khác. Câu chuyện điển hình trên giúp ta hiểu thế nào là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động về người khác. Giờ đây, chúng ta hãy lướt qua 5 điểm trong phương pháp rèn luyện nhân cách do bác sĩ Aaron Beck đề ra, để giúp ta chừa bỏ từ từ những tư tưởng tự động tiêu cực này. Thứ nhất, hãy phân tích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những dòng tư tưởng tự động của ta đối với kẻ khác. Sau khi sự việc đã xảy ra, ta có thể tìm giây phút im lặng suy nghĩ lại thái độ của mình và tự vấn xem tại sao mình có cảm tưởng tự động tiêu cực như vậy đối với lời nói, hành động, cử chỉ của người anh chị em xung quanh. Phải chăng những phản ứng tự động của tôi là do thành kiến, do cảm xúc chủ quan, do những hờn giận tích chứa từ lâu trước, do những bực tức bị dồn ép, bây giờ mới được dịp xả ra? Tôi đã nóng giận lên vì tự động nghĩ trong đầu một cách tiêu cực về kẻ khác như thế nào. Những cảm nghĩ của tôi, những giải thích trong đầu óc tôi lúc đó có đủ bằng chứng khách quan hay không? Điểm thứ hai, sau khi xét về nguyên nhân, thì bước thứ hai là xác định rõ đâu là những tư tưởng, những xét đoán tự động đang diễn ra trong đầu óc tôi, và khiến tôi có những thái độ tiêu cực bên ngoài đối với người xung quanh. Qua những dòng cảm xúc vui buồn, giận ghét đang có trong tâm tư mình, ta có thể phân lên đến những dòng tư tưởng tiêu cực đang ảnh hưởng trên thái độ sống của mình. Đây là một khía cạnh khác của việc mà Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn trước đây, là hãy phân tích những cảm xúc của mình để lần tìm lên những nét đặc điểm của tinh thần mình tốt hay xấu. Điểm thứ ba, hãy cố gắng sống theo những phán đoán khách quan của lý trí hơn là của tình cảm. Đôi khi rất khó, vì người trong cuộc thường dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm tưởng, tình cảm chủ quan. Vì thế, trong trường hợp này, để giúp mình thực hiện bước thứ ba, thì đương sự cần có sự góp ý khách quan của một người thứ ba, một người bạn, hay một vị có uy tín nào đó mà đương sự tin tưởng lắng nghe. Điểm thứ tư, hãy tìm những trách nhiệm, hãy thử lại những phán đoán một cách âm thầm trong đầu óc mình trước, rồi mới có thái độ hành động bên ngoài. Mình nghĩ như vậy về kẻ khác, nhưng hãy kiểm chứng lại xem có đúng như vậy hay không. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa, để có thêm những dự kiện mới về thái độ của kẻ khác, để có thể sửa lại quan niệm của mình cho đúng đắn hơn. Điểm thứ năm, hãy cố gắng nhìn những cảm nghĩ tự động và tiêu cực trong đầu óc mình về kẻ khác, trong một góc nhìn khác, từ một quan điểm khác. Cái mà ta xét là tiêu cực, có thực sự là như thế hay không? Hay đó là những điểm tích cực mà ta không biết tới? Hãy cố gắng nhìn đến khía cạnh tích cực của mọi sự. Hãy luyện cho mình luôn có thái độ tích cực, nhìn điểm tích cực trong mọi biến cố xảy ra, trong mọi người chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Dĩ nhiên, năm điểm vừa rồi là những điểm thực hiện trên bình diện nhân bản tự nhiên. Chắc chắn từ chúng không đủ. Là người Kitô, chúng ta luôn sống trong bình diện cao siêu hơn, trong bình diện của ơn Chúa, của những lời dạy của Chúa để thay đổi đời sống. Và trên bình diện siêu nhiên này, chúng ta cần sức mạnh của Chúa để tha thứ cho kẻ khác, tha thứ cho người lỗi phạm đến ta. Sự tha thứ giúp ta xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đường trần gian con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến, đợi ngày về lá vàng bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ. mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ.
Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa yêu người.
Một người mẹ có một người con trai tử trận trong chiến tranh. Bà không thể nào quên được người con đó. Nỗi đau thương cứ mãi vương vấn trong tâm hồn bà. Bà luôn cầu nguyện để được gặp lại con, dù chỉ trong 5 phút. Một hôm, Chúa sai thiên thần bảo cho bà biết rằng bà hãy chuẩn bị gặp lại con. Những giọt lệ bỗng biến thành niềm vui. Bà thúc giục thiên thần cho bà gặp lại con ngay. Nhưng thiên thần bảo, bà hãy bình tĩnh. Con bà đã là một con người trưởng thành. Con bà đã chết 30 năm nay. Bà muốn gặp lại nó vào tuổi nào? Như một người lính chiến ngoài mặt trận, hay như một đứa bé chạy nhảy trên sân trường, hay như một em bé núp mình trong lòng bà? Không do dự, bà muốn gặp lại con như một đứa nhỏ đến xin lỗi bà vì đã không ngoan ngoãn, một đứa bé yếu đuối, nước mắt chảy ràn rụa chạy đến và ngã vào lòng bà. Đó là hình ảnh mà bà không thể nào quên được về đứa con trai của bà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong tháng hoa, mừng kính Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng nhau chiêm ngắm về hình ảnh của Đức Maria, người mẹ hiền, luôn hiện diện bên cạnh đời ta. Khi nhập thể làm người, con Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên một hài nhi cần sự cưu mang, bao bọc và nuôi dưỡng của một người mẹ. Đức Maria đã làm tròn vai trò tuyệt vời của mình từ giây phút đón nhận lời truyền tin qua miệng sứ thần cho đến giây phút cuối đời của Chúa dưới chân khổ giá. Lời đáp xin vâng ngài truyền tin của Đức Maria là sự hiện diện thân mật, kính ẩn giữa mẹ và Thiên Chúa, để ngôi lời có thể đi vào trần gian. Sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, khi ngài mặc khải vinh quang, khởi đầu hành trình rao giảng tin mừng, là bảo đảm cho sự xác tín của chúng ta vào quyền năng của Chúa. Lúc nào mẹ Maria cũng hiện diện bên cạnh con mình, dù khi các môn đệ đã bỏ đi hết. Vào giờ phút kinh hoàng nhất, khi con Thiên Chúa chịu chết, mẹ hiện diện dưới cây thập giá để nâng đỡ đức tin cho các tông đồ. Như mẹ đã cưu mang, sinh dưỡng Chúa Giêsu, xin mẹ cũng cưu mang và sinh dưỡng chúng ta trong niềm tin. Như mẹ đã nâng đỡ niềm tin của các tông đồ xưa kia, hôm nay mẹ cũng đang hướng dẫn và làm mẫu gương cho hành trình đức tin của chúng ta. Lại mẹ Maria, mẹ luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ trong suốt hành trình tại thế của Ngài. Thì chúng con cũng tin rằng mẹ vẫn đang hiện diện bên cạnh cuộc sống của chúng con hôm nay. Mẹ biết cuộc sống của chúng con hôm nay còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng chúng con tin là có mẹ hiện diện bên cạnh cuộc đời chúng con không còn phải lo lắng và sợ hãi nữa. Mỗi khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết chạy đến và núp bóng dưới cánh tay từ mẫu của mẹ. xin mẹ ôm lấy cuộc đời chúng con. Chúng con xin trao phó mọi sự vào vòng tay yêu thương của mẹ. Amen.
Con nay chất ngất niềm vui như thời thơ ấu, mẹ vỗ về nâng niu thứ tha tội thiên, quên hết ưu sầu. Lòng nhiều lòng tin yêu nhìn về tương lai, nơi đó có mẹ yêu dấu. Mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thay. Mẹ dạy con dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.